Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tham vấn ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi.
Giải phóng đường vành đai 1, áp dụng cơ chế tối đa cho người dân.
Hàng loạt ô tô ở Sóc Sơn bị đất đá vùi lấp.
Hà Nội tổ chức hội thi sản phẩm làng nghề năm 2023.
Phần tin thế giới có những thông tin Nga phát động tấn công dọc theo toàn chiến tuyến miền Đông.
Mỹ và Ukraine đàm phán về đảm bảo an ninh và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên họp tham vấn ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi, dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp 6 vào cuối năm nay. Theo chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, hiện dự thảo luật được chỉnh sửa theo hướng quy định căn cứ xác định, thông tin đầu vào, phương pháp xác định giá đất. Đáng chú ý là dự thảo luật bổ sung quy định rõ nội hàm, các phương pháp xác định giá đất và trường hợp áp dụng phương pháp cụ thể, chỉnh sửa bỏ quy định về bảng giá đất được áp dụng để tính giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Phương án 1, bổ sung phương pháp thặng dư là một trong những phương pháp xác định giá đất và tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật để quy định nguyên tắc, điều kiện áp dụng phương pháp thặng dư. Phương án 2, giữ quy định như tại dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, bỏ phương pháp thặng dư. Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng để định giá đất trong trường hợp cần định giá nhiều thửa đất đã có giá đất trong bảng giá đất mà không đủ thông tin quy định tại các điểm A, B và D, khoản 3 điều 158 luật đất đai để áp dụng phương pháp so sánh đối với từng thửa đất.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục trên địa bàn quận Ba Đình và Đống Đa. Cùng tham gia có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Trước khi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và đoàn đã kiểm tra thực địa dọc tuyến vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và tại các nút giao Láng Hạ, khu vực chợ Thành Công đã giải phóng mặt bằng. Điểm sinh hoạt tôn giáo họ Đạo Giảng Võ 766 La Thành, nút giao Voi Phục, cổng Đại sứ quán Nga.
Theo báo cáo tại cuộc kiểm tra, trên địa bàn quận Ba Đình, dự án xây dựng đường vành đai 1 dài 2,2 km, đoạn đi qua quận dài 1,2 km, trên địa bàn 3 phường Ngọc Khánh, Thành Công, Giảng Võ, với 1.393 trường hợp thu hồi và tổng diện tích đất thu hồi hơn 111.000 m2. Để công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến đề nghị.
Ngoài cái việc mà đề nghị thành phố chỉ đạo các sở ngành xem xét chấp thuận chính sách hỗ trợ bổ sung của hai quận đã đồng trình tại tờ trình số 82 ngày 9 tháng 6 năm 2023, thì cũng kính đề nghị thành phố chỉ đạo các cái đơn vị quản lý các quỹ nhà tái định cư sớm bàn giao các quỹ nhà để đưa vào sử dụng, và cũng kính đề nghị thành phố sớm có các cái quyết định bán nhà để người dân có thể di rời và bàn giao mặt bằng.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết, dự án trải dài qua 4 phường, Âu Chợ Dừa, Cát Linh, Láng Thượng, Láng Hạ. Số hộ phải thu hồi đất là 628 hộ và nhu cầu tái định cư dự kiến là 950 căn hộ. Về vướng mắc, hiện còn vướng về quy hoạch đối với 138 hộ trên 6.083 m2 tại phường Âu Chợ Dừa do các hộ dân có đơn kiến nghị gửi các cấp có thẩm quyền đề nghị không thu hồi đất phần làm cây xanh ở giai đoạn sau và được tiếp tục sử dụng đất, ổn định đời sống. Đặc biệt trong số 138 hộ, có khoảng 90 hộ có đất thu hồi trong phạm vi dự án tuyến đường vành đai 1. Các hộ dân không phối hợp trong công tác điều tra, kiểm đếm đất và tài sản trên đất gây khó khăn trong công tác giải phóng thu hồi đất thực hiện dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết:
về cơ bản là quận Đống Đa là các phương án là đã làm xong hết rồi, còn những hộ còn khó thôi, mà cần phải cưỡng chế đấy, kiểm đếm, cưỡng chế kiểm đếm là rất khó khăn, sẽ phát sinh khiếu kiện khi mà cơ chính sách chúng ta chưa thể giải quyết được. Còn liên quan đến 138 hộ thì cơ bản các hộ đều có kiến nghị là điều chỉnh quy hoạch. Vâng, để không còn cái dự án bãi xe, cây xanh thì theo cái kiến nghị của 138 hộ thì để ổn định đời sống cho 138 hộ này thì các hộ kiến nghị là điều chỉnh quy hoạch để ổn định đời sống lập nghiệp và các con học hành cho cái thời gian tới.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, về tiến độ, quan điểm của thành phố là không thay đổi với điều chỉnh thời gian thực hiện dự án giai đoạn năm 2018-2024. Về công tác giải phóng mặt bằng, các quận phải thực hiện các biện pháp kiên quyết giải quyết dứt điểm việc bố trí tái định cư cho các hộ dân, cho phép áp dụng tối đa các cơ chế đặc thù. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.
Liên ngành thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường, Tài chính, các sở ngành làm việc với quận Đống Đa, Ba Đình nốt các cái cơ chế đặc thù còn lại, đồng ý cho phép áp dụng tối đa, kể cả đầm tròn, đầm bầu, trại nhãn, rồi khu vực hợp tác xã đã giải quyết đất dịch vụ, đất hạn mức, rồi phân tầng, hệ số, vân vân, và nguyên tắc là thuê mua trả chậm cho những phần căn hộ không đủ tiền, đồng chí báo cáo trước ngày 15 tháng 8.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên khẳng định, Hội đồng Nhân dân thành phố luôn tạo điều kiện và cam kết sẵn sàng bố trí vốn kịp thời theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố tạo cơ chế cho các quận để chủ động thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và vận dụng tối đa các cơ chế để tạo điều kiện cho người dân. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, dự án xây dựng đường vành đai 1 là dự án trọng điểm của thành phố và thuộc danh mục các công trình ưu tiên đầu tư giai đoạn năm 2021-2025. Trong chủ trương của thành phố có ưu tiên bố trí vốn để hoàn thiện đường vành đai, trong đó có tuyến đường vành đai 1. Hiện nay, tiến độ triển khai dự án còn chậm, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Do đó mà thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị.
Chúng ta phải thực hiện rất là nghiêm túc cái kết luận số 114 tháng 4 năm 2023 của đồng chí Bí thư Thành ủy. Trong đó có tập trung vấn đề giải phóng mặt bằng, cố gắng xong trong năm 2023. Thế và tiến độ triển khai dự án là phấn đấu 2024 là có thể là khánh thành được. Đấy. Thế còn những cái cơ chế chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng thì đồng chí Phó Chủ tịch đã nêu là chúng ta tính tối đa.
Về công tác tái định cư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với hai quận và chủ đầu tư các sở ngành liên quan để tháo gỡ vướng mắc.
Nay Sở Xây dựng, các anh sẽ là chủ trì ngồi với hai quận, bàn với hai quận, với chủ đầu tư, với các sở có liên quan, Sở Tài chính, các sở có liên quan để bàn sớm đấy anh ạ, còn trên 1.000 hộ nữa. Nó vướng cái gì, nó điều chỉnh ra sao, chỗ này ra chỗ kia nào tôi không nhắc lại nữa thì các ông chí bàn. Và cố gắng là hôm nay là ngày 4 tháng 8 thì tôi đề nghị trong kết luận là 15 tháng 8 các anh phải đề xuất được với thành phố về toàn bộ cái nhà tái định cư cho dự án này.
Về điều chỉnh dự án đầu tư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở tiếp tục hỗ trợ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng thành phố xem xét việc điều chỉnh dự án đầu tư, sớm giải quyết dứt điểm kiến nghị của 138 hộ dân phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục. Đối với phần diện tích là 6.083 m² là giải đất giữa đường vành đai 1 và đường Đê La Thành đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ, dự kiến xây dựng hạng mục bãi đỗ xe, cây xanh nhằm khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phường Ô Chợ Dừa.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay tại huyện Đan Phượng, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội khóa 15 về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị. Qua 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 11 của Thành ủy về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, nhìn chung trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến rõ nét. Đã có nhiều mô hình cưới tiết kiệm đang được nhiều gia đình thực hiện nghiêm túc và dần duy trì thành nếp. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận đánh giá cao sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các địa phương, đơn vị tổ chức của thành phố trong việc thực hiện chỉ thị số 11. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý phải thực sự gương mẫu đi đầu, là tấm gương sáng trong việc thực hiện cưới trong nếp sống văn minh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban ngành đoàn thể từ thành phố tới cơ sở chú trọng tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới gắn với các phong trào thi đua. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã khen thưởng 10 đơn vị cá nhân, Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng 17 tập thể, 10 cá nhân có đóng góp tích cực trong việc thực hiện chỉ thị số 11.
Thưa quý vị, sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội, các đơn vị liên danh tư vấn tổ chức tọa đàm, lấy ý kiến về phương án phát triển của giáo dục và nguyên tắc, cách thức tích hợp vào quy hoạch thủ đô Hà Nội, thời kỳ năm 2012-2030, tầm nhìn đến năm 2050. đóng góp ý kiến vào định hướng phát triển giáo dục thủ đô. Các chuyên gia giáo dục, quy hoạch tập trung nêu các giải pháp kiến nghị để giải quyết những khó khăn tồn tại. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của lĩnh vực giáo dục trong quy hoạch thủ đô, bởi đây được xác định là quốc sách hàng đầu. Việc đồng thời xây dựng bổ sung và sửa đổi các quy hoạch lớn và luật thủ đô là cơ hội quý giá để tạo bước đột phá cho giáo dục thủ đô phát triển đúng tầm, đúng vị thế trong giai đoạn tới. Nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội, các đơn vị tư vấn cùng các sở ngành cần bám sát chất lọc, tiếp thu các định hướng phát triển về giáo dục, làm cơ sở định vị không gian phát triển, đưa ra được tầm nhìn, khát vọng tương lai của ngành. Để đánh giá đúng thực trạng ngành giáo dục thủ đô hiện nay, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải cho rằng, công tác này phải được thực hiện trung thực, thẳng thắn, khách quan, khoa học và sáng tạo. Toàn bộ số liệu phải được cập nhật đến năm 2022 và có so sánh với thủ đô một số quốc gia có nền giáo dục tương đồng để đặt mục tiêu hướng đến xây dựng kế hoạch thực hiện. Các kịch bản phát triển đưa ra sẽ cần đánh giá hiệu quả cụ thể, tránh nêu chung chung và thiếu những phân tích xác đáng thuyết phục.
Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiều, trong đó giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức di chuyển, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các tổ chức, hộ gia đình cá nhân nằm trong mốc giới thu hồi đất để thực hiện dự án trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiều, thành phố Hà Nội. Các lực lượng chức năng của quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức cưỡng chế, kiểm đếm 7 hộ dân trên địa bàn phường Cửa Nam để thực hiện dự án trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiều, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vẫn còn 7 chủ sử dụng nhà đất không phối hợp trong công tác đo đạc và kiểm đếm. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã ban hành thông báo đến các hộ dân nói trên về việc tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với các chủ sử dụng nhà đất từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Quy trình thực hiện cưỡng chế được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đảm bảo trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật. Dự án công trình trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiều là dự án đầu tư công 100% vốn ngân sách nhà nước. Việc thu hồi đất là vì mục đích quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng. Do đó, dự án không mang tính hiệp thương hay thỏa thuận. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất chủ trương tái định cư bằng đất ở tại Mai Lâm, Đồng Anh cho các hộ gia đình cá nhân có nhà đất bị thu hồi, đủ điều kiện được bồi thường và bố trí tái định cư.
Sáng nay, Sóc Sơn là địa bàn có lượng mưa cao nhất trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, với lượng mưa là 56,8mm một giờ. Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất tại một số điểm ở xã Minh Trí và xã Nam Sơn. Mưa lớn cuốn trôi nhiều đất đá, chia cắt nhiều tuyến đường. Trên tuyến đường ở khu vực Đồng Đỏ, xã Minh Tâm, nhiều ô tô bị đất đá vùi lấp ngang thân. Đây là khu vực tập trung nhiều nhà nghỉ dưỡng dạng homestay trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn cho biết, sự việc trên xảy ra vào sáng ngày 4 tháng 8 và hiện lực lượng chức năng của huyện Sóc Sơn đang tìm cách khắc phục sự cố. Trước mắt, huyện sẽ tập trung chỉ đạo lực lượng tại chỗ san gạt đất đá để cứu hộ các phương tiện và đồng thời cảnh báo người dân và các phương tiện khác không đi vào khu vực đang bị sói lở để đảm bảo an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, diễn biến bất thường của dòng chảy khiến tình trạng sạt lở ngày càng phức tạp và khó lường. Hàng năm, thành phố đã chi hàng trăm tỷ đồng cho công tác gia cố, tu bổ nhằm đảm bảo an toàn đê kè, phòng chống thiên tai. Vào những ngày này, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp bàn giao đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão, ghi nhận tại huyện Ba Vì.
Những ngày này, nhìn đoạn kè kiên cố đang dần hình thành ven bờ sông Hồng, người dân thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, ai ai cũng phấn khởi kỳ vọng. Mùa mưa lũ năm nay, họ sẽ có những ngày ăn ngon ngủ yên, không còn lo toan khi nước sông đổ về. Theo bà Nguyễn Thị Thoa, người dân thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, trước trận sạt lở, tại khu vực này đã hai lần xuất hiện những hiện tượng bất thường. Bề mặt đất có vết nứt, đất có dấu hiệu sụt xuống thấp. Chính quyền địa phương xác định khu vực này nằm trong tình trạng khẩn cấp vì vị trí sạt lở đã sát nhà dân và chân đê. Tại một trong những vị trí sạt lở đã từng xảy ra vỡ đê vào năm 1991. Giờ đây, bà rất vui mừng khi thành phố cho tiến hành làm kè chống sạt. Bà Thoa phấn khởi cho biết.
Chúng tôi rất mong. Nhưng chỉ có mỗi là đầu tiên là đến thì cũng có cùng thôn, như là đợt trước là làm đằng kia được đền bù thì chúng tôi hỏi vấn đề đó, nhưng xong thì là cán bộ nói là đã thông cũng có hợp, chúng tôi cũng thông. Như nhà tôi đây là tôi báo cáo với cán bộ là tôi 7 cây nhãn, cái nhãn mà tôi trồng 30 năm nay rồi kìa, với 2 cây sung đó, bây giờ người ta thực tế người ta làm dưa đấy. Nhưng trước thì tôi cũng đặt thành vấn đề là đề nghị trên là cho đền bù với chúng tôi. Nhưng xong nói thì tôi thấy cái quyền lợi của dân mà có cái đường như này mà chúng tôi rất phấn khởi, chúng tôi nhất trí. Cảm ơn nhà nước, cảm ơn công ty đã đến trực tiếp để làm cho chúng tôi có một con đường như thế này.
Dự án xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ hữu sông Hồng, đoạn tương ứng từ K1 cộng 50 đến K1 cộng 400, đê hữu Hồng thuộc địa bàn xã Thái Hòa, huyện Ba Vì với chiều dài tuyến công trình khoảng 378 mét. Dự án nhằm ngăn chặn khắc phục tình trạng sạt lở, giữ ổn định khu vực bờ sông Hồng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực, đảm bảo an toàn cho tuyến đê hữu Hồng. Ông Nguyễn Kỳ Anh, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần xây dựng Linh Huy Hoàng, đơn vị thi công công trình cho biết.
Dự án kè khẩn cấp Thái Hòa này thì là anh em thi công cũng như toàn thể nhà thầu là nắm bắt được là đây là một công trình rất là cấp bách, cho nên là về cái vướng mắc thì là nó cũng có rất nhiều vướng mắc về mặt bằng này, vướng mắc về điều kiện thiên tai thời tiết cũng như là đường cấp phát vật liệu. Thế nhưng về cái dự án này trọng điểm nên là nhà thầu đã dần dần giải quyết được cái vướng mắc từ cái khâu là đi vận động người dân hiến đất làm đường cũng như là để giải phóng mặt bằng, thì đến giờ là mặt bằng cũng đã hòm hòm và tiến độ thi công thì là nhà thầu cũng đã thi công được khoảng độ 80% khối lượng trong dự án.
Trên địa bàn huyện Ba Vì có hơn 36 km tuyến đê trọng yếu hữu Hồng và hữu Đà, trong đó tuyến đê hữu Hồng có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc ngăn lũ từ sông Hồng vào địa bàn thành phố. Dự án xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ hữu sông Hồng đoạn qua địa bàn xã Thái Hòa là một trong những công trình đòi hỏi trình độ thi công cao khi chênh với mặt nước tới hơn 19 mét. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa, huyện Ba Vì cho biết.
Sau khi mà được huyện đầu tư về kè cái sạt lở đó thì chúng tôi đã họp các hộ dân xung quanh và cũng thông báo và yêu cầu là các hộ dân là thu dọn tất cả những các cái cây cối hoa màu ở trên khu vực mà được kè. Thế thì cũng tuyên truyền cho người dân nắm được là cái nội dung này và cơ bản là người dân ủng hộ và cũng đã hiến đất để làm cái hệ thống kè để cho đảm bảo, thứ nhất là có cái đường dân sinh ở đó.
Thực tế, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai thời gian qua không tuân theo quy luật, luôn tiềm ẩn sự khó lường. Vì vậy, phòng chống thiên tai phải là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp, ngành, địa phương. Trong đó, việc tiếp tục dành nguồn lực thích đáng đầu tư hoàn chỉnh hệ thống, hạ tầng, phòng chống thiên tai cần được đặt ra với yêu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự hôm nay xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thời gian qua, Hà Nội đã đẩy mạnh phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản, thực phẩm thành phố Hà Nội với địa chỉ tên miền www.2.2-check.hanoi.gov.vn. Và đến nay, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm Hà Nội đã hỗ trợ hướng dẫn và cấp tài khoản tham gia quản lý và duy trì hệ thống quản lý cho hơn 3.200 cơ sở là các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế, đóng gói nông lâm thủy hải sản với 11.700 bộ mã truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông lâm thủy sản, đủ các tiêu chí về an toàn thực phẩm. Qua đánh giá từ các cơ sở, sản phẩm nông nghiệp sản xuất an toàn theo chuỗi có tem nhãn đều bán được với giá cao hơn sản phẩm sản xuất truyền thống từ 10% đến 30%. Để hỗ trợ các hợp tác xã trong việc dán tem truy xuất nguồn gốc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các cơ quan liên quan ban hành đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về hệ thống truy xuất nguồn gốc, các quy định hướng dẫn việc ứng dụng thông tin điện tử trong truy xuất nguồn gốc bằng mã QR cho sản phẩm nông lâm thủy sản tại các địa phương và tích hợp lên hệ thống truy xuất hàng hóa quốc gia.
Nhằm góp phần vào việc giữ gìn, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng có nghề, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường cho các sản phẩm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tổ chức hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội năm 2023. Hội thi được diễn ra từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023. Cơ cấu giải thưởng sẽ gồm 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 25 giải khuyến khích. Ban tổ chức dự kiến trao giải cho 56 sản phẩm thuộc 5 nhóm ngành là mây tre, lá tự nhiên, sơn mài, khảm trai, gỗ mỹ nghệ, gốm sứ và thủy tinh, dệt may, thêu, đan móc, nhóm khác bao gồm sừng, chai ốc và chạm khắc đá.
Thưa quý vị, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội khai mạc tuần hàng tư vấn giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội năm 2023. Tuần hàng có quy mô trên 50 gian của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố tham gia. Tại đây, người dân thủ đô được thưởng thức hàng nghìn sản phẩm trái cây, nông sản mùa vụ, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP. Dự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 6 tháng 8 năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô được áp dụng cơ chế đặc thù, đặc biệt là việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Theo đó, giao các địa phương làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án, trung ương giao cho các tỉnh thành phố, các tỉnh thành phố giao cho các huyện thị. Như vậy, sự phân cấp này tạo cơ hội thuận lợi cho giải phóng mặt bằng. Từ khi triển khai cấp cơ sở, các quận huyện thị xã phường của Hà Nội đã vào cuộc tích cực. Và sự ủng hộ của người dân, sự vào cuộc đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, dự án vành đai 4 vùng thủ đô đã đạt được thành công bước đầu rất đáng khích lệ.
Cả nhà vào khu vườn rộng hơn 600m2 của gia đình ông Lê Văn Tu ở thôn Tân Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội, nằm trọn trong khu vực xây dựng vành đai 4. Sinh sống nhiều đời ở nơi này khiến ông Tu không khỏi luyến tiếc khi phải rời đến nơi ở mới. Tuy nhiên, với vai trò đầu tàu gương mẫu của một bí thư chi bộ thôn, ông đã cùng bàn bạc với người dân thôn Tân Châu, đồng thuận với chủ trương dành đất cho dự án.
Khi mà từ cấp xã, cấp huyện trong tổ công tác triển khai đến, thì tôi là người đi đầu và cán bộ đảng viên là những người đi đầu để cho người dân nhìn vào làm cái tấm gương để người dân sẽ thực hiện theo.
Ông Lê Xuân Hùng, bí thư đảng ủy xã Chu Phan, huyện Mê Linh cho biết, nơi ở của gia đình ông Lê Văn Tu sẽ được tái định cư cách đó không xa. Khu tái định cư Tân Châu rộng 1,4 hectare sẽ là nơi ở mới của 94 hộ gia đình. Khu tái định cư được thiết kế khang trang, rộng rãi hơn. Hàng chục cuộc họp bỏ phiếu đã được tiến hành cho đến khi người dân hoàn toàn đồng thuận.
Thiết kế cụ thể của các khu định cư này thì liên quan đến đường xá, rồi thì khu nhà văn hóa, rồi khu cây xanh, rồi bãi đỗ xe, lợi ích công cộng khác, thì sau khi chúng tôi trình chiếu xong thì bà con nhân dân là rất là đồng thuận và ủng hộ.
Cũng từ nhiều tháng nay, ông Nguyễn Văn Thanh, bí thư chi bộ thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê, huyện Mê Linh đã cùng các đoàn thể đến từng hộ gia đình để vận động người dân. Những vấn đề bà con kiến nghị đều được tiếp thu, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân theo quy định. Do đó, 100% hộ dân trong thôn đều đồng thuận bàn giao đất đai, di rời nhà ở, mồ mả cây trồng cho nhà nước để triển khai dự án. Ông Lê Văn Thanh và ông Đặng Văn Cường, bí thư đảng bộ xã Văn Khê, huyện Mê Linh cho biết.
Các cấp lãnh đạo của cấp trên về như vậy là tuyên truyền và không bao thông qua cái chủ trương ấy, thì nói chung là nhân dân cũng đã ổn định dần dần và đến giờ là phải nói là cũng rất được quan tâm và cũng là ủng hộ tuyệt đối.
Thì hiện tại giờ thì về mặt thuận lợi thì thứ nhất là về tinh thần bà con là ủng hộ 100% về cái việc triển khai dự án. Cái thứ hai nữa là đa số các hộ dân mà có hồ sơ giấy tờ đầy đủ về các cái thửa ruộng, các cái đất ở thì khi mà đầy đủ giấy tờ thì đều là đồng thuận.
Với cách làm chặt chẽ, bài bản, công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng dự án vành đai 4 trên địa bàn huyện Mê Linh đã hoàn thành vượt tiến độ. Đến nay, huyện Mê Linh đã chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng được 121,11 hectare, đạt 99,2% diện tích đất nông nghiệp, đất giao thông thủy lợi và đạt 85,6% diện tích toàn tuyến đoạn qua huyện Mê Linh. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh cho biết.
Phải huy động sự vào cuộc tích cực và tạo sự đồng thuận của cán bộ đảng viên. Và lúc nào cũng phải đề cao cán bộ đảng viên. Và những cán bộ đảng viên phải tiên phong gương mẫu đi đầu.
Trong nhiều cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo thực hiện đầu tư dự án vành đai 4 vùng thủ đô, đã nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của dự án và yêu cầu 7 quận huyện và các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu vận động thuyết phục tạo đồng thuận để không phải cưỡng chế trường hợp nào, hoàn thành tái định cư để 100% hộ dân về nơi ở mới và hoàn thành thu hồi 100% diện tích trong năm 2023.
Không gì bằng cái sự vào cuộc của hệ thống chính trị, không gì bằng cái sự đồng thuận của nhân dân. Thì tất cả đã vào cuộc và đảm bảo như vậy thì các cơ quan một phần là vào cuộc để mà triển khai cái giải phóng mặt bằng tái định cư, nhưng một phần cũng phải thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình.
Đường vành đai 4 dài gần 113 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, trong đó đoạn đi qua Hà Nội dài 58 km. Đây là tuyến đường không chỉ Hà Nội cần, mà gần chục tỉnh thành khác trong vùng thủ đô sẽ được hưởng lợi. Vì hiện tại, 7 tuyến cao tốc kết nối 4 hành lang kinh tế Bắc Bộ đều lấy Hà Nội làm tâm và hướng vào vành đai 3, nên con đường này luôn ùn tắc với số lượng xe mỗi ngày gấp 10 lần so với thiết kế. Nếu không có đường vành đai 4, chỉ vài năm nữa đường vào Hà Nội sẽ cực kỳ khó khăn. Trong chưa đầy 2 năm từ ý tưởng, chủ trương đến tổ chức triển khai thực hiện, đến nay dự án vành đai 4 vùng thủ đô đã khởi công và nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Nếu tuyến đường này được xây dựng xong vào năm 2027, động lực mới và không gian phát triển mới của vùng thủ đô sẽ sớm thành hiện thực.
Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã thực hiện các hành động tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến phía đông vào ngày hôm qua. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cũng đã có mặt ở vùng chiến sự miền đông Ukraine. Tổng thống Zelensky đã liệt kê các thành phố nằm rải rác trên mặt trận phía đông từ bắc xuống nam là những khu vực tiền tuyến có nhiều giao tranh nhất. Ông tuyên bố, bất kể kẻ thù có làm gì đi chăng nữa, thì chính lực lượng Ukraine mới chiếm ưu thế.
Thưa quý vị, Mỹ và Ukraine bắt đầu đàm phán về đảm bảo an ninh cho quốc gia Đông Âu này và động thái tiếp theo cam kết mà nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đưa ra bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại Vilnius, Litva vào tháng trước. Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Andriy Yermak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine đã đưa ra thông báo trên và cho biết cam kết đạt được tại Vilnius là cơ sở để triển khai các thỏa thuận song phương tương ứng.
Bộ Tư pháp Đan Mạch ngày hôm qua cho biết cảnh sát nước này đang siết chặt kiểm soát biên giới sau khi các vụ đốt kinh Koran gần đây đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh. Quyết định siết chặt kiểm soát biên giới sẽ bao gồm tăng cường kiểm tra những người nhập cảnh vào Đan Mạch. Trước mắt, các biện pháp kiểm soát biên giới sẽ nghiêm ngặt hơn, sẽ được áp dụng đến ngày 10 tháng 8.
Hãng hàng không hàng đầu của Turkmenistan đã đình chỉ các chuyến bay đến Moscow với lý do lo ngại về an toàn sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào thủ đô của Nga. Và thay vào đó thì Turkmenistan Airlines sẽ thực hiện các chuyến bay đến và đi từ thành phố Kazan nằm cách Moscow khoảng 800 km về phía đông. Thông báo được đưa ra sau khi một tòa tháp văn phòng trong khu tài chính ở Moscow bị máy bay không người lái tấn công hôm 1 tháng 8 vừa qua, lần thứ hai chỉ trong vòng 3 ngày.
Ngân hàng Trung ương Cuba vừa ban hành quy định cấm các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân rút tiền ở cây ATM và hạn chế những giao dịch tiền mặt giữa các doanh nghiệp này. Các quy định trên chính thức có hiệu lực từ ngày 3 tháng 8. Các doanh nghiệp được khuyến khích thanh toán điện tử thay vì tiền mặt. Giao dịch tiền mặt được giới hạn ở mức 5.000 peso. Động thái này nhằm kiềm chế lạm phát đang tăng phi mã tại Cuba, đồng thời ngăn xảy ra tình trạng kinh doanh ngoài sổ sách trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á. Về tình hình lực lượng, sau khi hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc góp mặt cùng các đồng đội vào ngày 3 tháng 8, đến thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam đã có tổng số 19 cầu thủ trong danh sách 28 cái tên được triệu tập lần này. Tin vui là tất cả các cầu thủ trong đội đều không có trường hợp nào gặp phải chấn thương. Trong buổi tập lần này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã áp dụng giáo án cho các học trò, rèn kỹ chiến thuật đối kháng, chơi bóng cự ly gần, phối hợp nhỏ và sử dụng ít chạm nhất có thể. Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U21 Hà Nội vào ngày 5 tháng 8 trước khi lên đường sang Thái Lan tập huấn từ ngày 14 tháng 8. Và chính thức bước vào giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 bắt đầu từ ngày 17 tháng 8. Sau vòng bảng World Cup nữ 2023, dẫn đầu trong cuộc đua chiếc giày vàng là Hinata Miyagawa. Tiền vệ 23 tuổi đã có 4 bàn thắng sau 3 trận đấu, góp công lớn giúp đội tuyển Nhật Bản kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng. Một cầu thủ khác cũng có cùng 4 bàn là Alexandra Popp. Tuy nhiên, cô sẽ không còn cơ hội nâng cao thành tích do đội tuyển Đức đã bị loại. Trong số 6 cầu thủ đang sở hữu 3 pha lập công, 5 người sẽ tranh tài ở vòng 1-8. Đó là Lauren James của đội tuyển Anh, Jin Rook của đội tuyển Hà Lan, Sofia Hock của đội tuyển Na Uy, Daniel của đội tuyển Pháp và Amada của đội tuyển Thụy Điển. Trong đó, Lauren James đang là người có phong độ ấn tượng nhất khi bên cạnh 3 bàn thắng, cô còn đang dẫn đầu danh sách kiến tạo với 3 đường truyền thành bàn. Tại giải quần vợt Washington mở rộng, Grigor Dimitrov gặp tay vợt Emin Rusovori. Xét đấu diễn ra đầu tiên hấp dẫn và phải chờ đến game thứ 10, Dimitrov mới có được break để quyết định giành chiến thắng 6-4. Mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn cho tay vợt người Bulgaria khi ở set thứ 2, anh giành được break sớm ở game thứ 4 để đi tới chiến thắng 6-3. Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Rusovori giúp Dimitrov giành quyền vào tứ kết, nơi anh sẽ chạm trán với Hugo Humbert. Hạt giống số 13 có một trận đấu hoàn toàn áp đảo trước Yosuke Watanuki.
Tin dự báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc sét, gió giật mạnh thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, diễn biến mưa trong 24 giờ qua, thành phố Hà Nội có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Dự báo diễn biến mưa trong vòng từ 24 giờ đến 48 giờ tới, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió trên cao, nên đêm nay và ngày mai, thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Thiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.